Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi người không dùng bữa được. Những thân nhân của người hay tin đó liền đi bắt người, vì họ nói người đã mất trí. Đó là lời Chúa.
Mời
chị em ngồi. Thưa chị em, lời Chúa trong ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ hai thường niên nói với chúng ta như sau trong bài đọc 1. Thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, nhà tạm được cất lên trong gian thứ nhất, có đặt chân nến, bàn và bánh tiến. Gian này gọi là cung thánh. Sau tấm màn thứ hai thì đến gian gọi là cực thánh. Thứ nhất là cung thánh, rồi đến bên trong tận bên trong là nơi cực thánh. Còn Chúa Kitô xuất hiện như vị thượng tế của mọi sự tốt lành. Người đi qua nhà tạm rộng rãi và hoàn hảo hơn, không phải do tay người phàm xây dựng, nghĩa là không thuộc về trần gian này, cũng không nhờ máu dê bò, nhưng nhờ chính máu của người mà vào cung thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ cho muôn đời. Vì nếu máu dê bò và cho bỏ cái mà người ta rảy trên kẻ ô uế còn thánh hóa được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Đức Kitô, đấng đã nhờ thánh thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa. Anh chị em nghe cho rõ, máu của Chúa Kitô, đấng đã nhờ thánh thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa. Máu đó sẽ tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Máu của Đức Kitô, đấng nhờ Thánh Thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa. Máu đó sẽ tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một cái lối cách so sánh. Ngày xưa là nhà tạm, ngày xưa là những nơi đền thờ do con người xây dựng, có cung thánh, rồi tận bên trong là nơi cực thánh. Ở nơi đó thì vị thượng tế một năm chỉ được vào một lần mà thôi. Còn bây giờ với giao ước mới, Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng ta, Ngài đi qua nhà tạm này không phải do tay loài người làm ra. Nhớ, Đức Giêsu chính là đền thờ, mà người cũng là của lễ dâng ở trong đền thờ. Của lễ dâng ở trong đền thờ mà chúng ta dâng, anh chị em thấy trên cung thánh có gì? Có hoa, hoa gì? Hoa cúc, rồi hoa lan, rồi hoa màu gà, vân vân. Có những người đến thưa cha con dâng cái hoa này lên cho Chúa để mừng xuân sắp tới. Rồi anh chị em thấy còn có gì nữa? Có quà, quà này để dành cho những người nghèo trong dịp Tết. Những người nghèo đến thì nhận được những món quà của lòng thương xót, cũng là do của lễ do chính anh chị em mình dâng. Người góp của, kẻ góp công, mỗi một người góp một phần nhỏ của mình, đó là cái của lễ chúng ta dâng. Rồi Chúng tôi vừa mới về đến đây, thưa anh chị em, phải chạy ba chân bốn cẳng chạy. Ngày cuối năm nó kẹt xe khủng khiếp, 3 giờ sáng đã phải thức dậy, rồi vội vã lên đường đi đến huyện Đất Đỏ ở tỉnh Đồng Nai, rồi đi tới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tặng 665 phần quà cho tất cả những người mù thuộc 6 huyện ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi ngay tại chính Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa Vũng Tàu, hơn 600 người mù, những người khuyết tật, họ tội lắm thưa anh chị em, họ nghèo, họ khổ, đã mù, đã khuyết tật, rồi lại còn thêm cái nghèo, cái bệnh nó cứ kéo theo nữa. Cho nên họ có gì để mà họ dâng cho Chúa đâu, ngoài cái bệnh tật của họ, ngoài cái nghèo đói của họ, ngoài cái nghèo túng của họ. Bây giờ chúng ta đây mà mình đến muốn dâng lên cho Chúa của lễ đẹp lòng Chúa nhất, thì tôi nghĩ rằng là của lễ đẹp lòng Chúa mà sáng hôm nay anh chị em thiện nguyện Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, rồi những anh chị em ở trong giáo điểm tin mừng này đã lên đường ra đi. Hơn 50 người từ sáng tới sương đã dâng của lễ, là những công sức của mình, dâng của lễ là những của lễ của tất cả anh chị em ở khắp nơi, ở Việt Nam cũng như hải ngoại, đóng góp vào để đưa đến cho những người nghèo, cho những người mù, cho những người khuyết tật, mà chúng tôi phải đi rất là vội vàng. Đường nó thì kẹt thưa anh chị em, nó khó đi lắm mà vất vả, phải tranh thủ làm sao để mà kịp về đây 3 giờ dâng lễ cho anh chị em. Coi như từ 3 giờ sáng về tới 3 giờ chiều, 12 tiếng đồng hồ để rong dổi trên xe, rồi phát quà, rồi thì thăm người mù, thăm người này người kia. Nhìn ở đây thấy anh chị em đến đây dâng lễ như thế này, về thấy vui lắm. Vì chính anh chị em là của lễ đẹp lòng Chúa nhất. Chính sự hiện diện của anh chị em buổi chiều hôm nay là ngày thứ 2 ở trong tuần tĩnh tâm Tết. Bắt đầu từ 23 đến 30 chúng ta có một tuần tĩnh tâm Tết, mà anh chị em dành cái thời giờ quý báu nhất trong ngày cuối năm này đến đây. Trên xe cứ nghĩ rằng là chắc chẳng được bao nhiêu người, chắc chẳng được mấy người, nhưng mà rồi anh chị em đã đến. Như anh chị em từ các tỉnh thành đã đến, chúng ta ai là những người ở ngoài Sài Gòn đến đây để dâng của lễ đẹp lòng Chúa, giơ tay vầy thưa anh chị em. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng tất cả những anh chị em ấy. Ai là những người mà đau ốm bệnh tật, chúng ta đến đây để dâng của lễ lên Thiên Chúa là đau ốm của mình, bệnh tật của mình, nghèo túng, nghèo đói của mình, giơ hai tay lên coi nào. Đói nghèo giơ hai tay lên. Chúng ta một tràng pháo tay nữa thật lớn để chào mừng tất cả những anh chị em ấy. Thì của lễ chúng ta dâng đấy thưa anh chị em là cái thân xác linh hồn này, yếu đuối bệnh hoạn tật nguyền này, và của lễ mà Chúa còn muốn đón nhận luôn nữa là ai là những người tội lỗi, thấy mình tội lỗi, thấy mình yếu đuối mà muốn đến đây để dâng của lễ đẹp lòng Chúa, giơ cả hai chân hai tay lên. có không giơ hai chân hai tay lên, lắc qua lắc lại một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Thưa anh chị em, Chúa vui lắm, Chúa vui lắm, như là cha mẹ thấy đứa con mà ngày Tết ngày nhất nó về nó quây quần bên mình thì vui lắm. Ngày Tết này nó đang chuẩn bị Tết này, nó đang lo đi sắm Tết này, nó đang đi chợ Tết này, vậy mà nó đến đây. Thì chính anh chị em là của lễ đẹp lòng Chúa nhất, là dâng cả thân xác linh hồn của chúng con, bên cạnh những đóa hoa, bên cạnh những món quà, bên cạnh những bông mai, bông lan, bông cúc, chúng con dâng lên Chúa. Có những người vất vả chăm sóc suốt cả mấy ngày trời để đến đây mà dâng lên Chúa những bông hoa, những lẳng hoa, rồi những bó hoa, công sức của anh chị em. Và hơn thế nữa thưa anh chị em, chúng ta cảm nhận được rằng là chính Đức Giêsu Kitô Ngài hiến dâng chính mình, không phải là tiền bạc, không phải là hoa nến, không phải là bánh rượu, nhưng mà hiến dâng chính mình. Và nhờ Chúa Thánh Thần thì máu Ngài đã đổ ra làm của lễ đền thay tất cả tội lỗi chúng ta, rửa sạch tất cả tội lỗi chúng ta, để lương tâm của chúng ta được nên trong sạch mà xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa. Mình có xứng đáng để đến để dâng của lễ lên Chúa không? Có xứng đáng không? Không. Mình có xứng đáng để đến đây thờ phượng Chúa không? Không, chúng ta là những người bệnh hoạn, yếu đuối, tật nguyền, không xứng đáng chút nào. Nhưng nhờ Đức Giêsu Kitô, Ngài đã lấy máu và nước của Ngài rửa sạch hết tất cả tội lỗi của chúng ta rồi. Nếu chúng ta tin thác nơi Ngài, nếu chúng ta tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót của Ngài, thì mình nhờ chính Đức Giêsu Kitô đấng giàu lòng thương xót, nhờ chính máu Ngài rửa sạch tội lỗi của mình, Ngài là trung gian duy nhất đưa chúng ta đến với Thiên Chúa, mà chúng ta có được lương tâm trong sạch mà đến phục thờ Thiên Chúa. Vậy thì hãy xét lại coi lương tâm của mình như thế nào. Thưa anh chị em, đôi khi chúng ta để cho cái tiếng lương tâm của mình nó bị mờ, bị chai rồi, bị sạn hết rồi. Cho nên lương tâm mình không còn tỉnh thức nữa, lương tâm mình không còn bén nhạy nữa, lương tâm mình, máu của Chúa đã đổ ra rửa sạch làm cho lương tâm mình trong sạch rồi, nhưng mà mình lại để cho những cái tội lỗi nó kéo lại, nó kéo lại, nó lấp đầy, lấp đầy, lấp đầy, nó phủ lấp hết con người của mình. Cho nên có những người mà lương tâm đã ra chai cứng rồi, lương tâm không còn trong sạch nữa, mà cũng không còn tín thác vào Chúa nữa, cũng không còn mạnh dạn chạy đến với Chúa để xin Chúa thương xót, để xin Chúa tha thứ, để xin Chúa cứu vớt nữa. Thì trong ngày tĩnh tâm này, ngày hôm nay là ngày thứ hai trong tuần tĩnh tâm, anh chị em nhìn lại coi một năm vừa qua, lương tâm của con có còn bén nhạy nữa hay không? Lương tâm của con có còn nhạy cảm trước những điều xấu, điều sai, điều quấy nữa hay không? Hay là lương tâm của con đã chai lì, chai cứng, chai sạn rồi, làm điều xấu, làm điều sai, làm điều quấy mà con cứ nghĩ rằng đó là tốt, con cứ cho rằng đó là đúng, và con không bao giờ nhận rằng đó là sai, là quấy để mà sửa đổi nó. Thì bây giờ ngày cuối năm tĩnh tâm này, hãy nhìn lại coi những việc làm đó, những hành động đó, những cách sống đó, nó có phù hợp với tiếng Chúa mời gọi ta là tông đồ của lòng thương xót hay không? Người đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì phải có tư cách như thế nào? Người đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì phải có cách sống như thế nào? Người đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì lương tâm mình phải bén nhạy ra sao trước những đau khổ của người khác? Đức Giêsu là đấng đã lấy máu của mình rửa sạch tội lỗi của con người ta, nhưng mà con người ta đâu có nhận đâu. Con người ta không có nhận. Đức Giêsu hăng say nhiệt tình loan báo nước trời, chữa lành và công bố tin mừng. Ba việc Đức Giêsu làm cùng với các tông đồ đi làm, mà làm đến mức độ mà không có thời giờ để ăn uống. Người ta kéo đến đông quá, cho nên Đức Giêsu không có thời giờ để mà ăn uống. Nhớ lại chiều hôm qua, mấy anh em chúng tôi chuẩn bị Tết thì rồi sửa sơn phết lại anh cung thánh cho nó sạch sẽ, rồi lau chùi, rồi làm lại điện cho nó an toàn, rồi dọn dẹp. Làm một hồi sau thì đến cứ bảo là ăn đi, bảo thôi ráng làm cho nó xong rồi ăn trưa, ráng làm xong nó xong rồi ăn trưa. Lúc mà tới bà con kéo đến là 2:30 rồi, chưa kịp ăn trưa. Đến lúc mà bà con đến đông quá thì mới mải mốt làm cho thật gấp rồi, 3:15 vô ăn trưa, đến 3:00 ra cầu nguyện lòng thương xót Chúa và dâng lễ với anh chị em. Cho đến tối mịt, có khi đến 10:00 mới giật mình, hình như là mình chưa ăn chiều thì phải. Rồi đến lúc mà tối viết bài, làm bài, giật mình mở mắt ra ngó đồng hồ thì dường như là 2:00 sáng mình chưa ngủ thì phải. Rồi đến lúc mà dậy sớm, như hôm nay là 3:00 sáng dậy, đánh thức các em dậy rồi chuẩn bị ra xe, thì mình thấy rằng mình cứ lao vào những công việc của lòng thương xót. Đôi khi người ta bảo thằng này nó bị mất trí rồi. Đôi khi người ta bảo chúng ta bị mất trí, vì người ta dùng không dùng chữ mất trí nữa, mà người ta bảo bị cái gì? Mát rồi. Bà có bị mát không? Có. Con có bị mát không? Có. Rồi mát lên đây, mát lên đây. Như đây chia sẻ cho con bị mát sao, con kể cho mọi người nghe coi. Bà để cho người này mát trước, bà mát sau đi. Rồi con này mát trước rồi, con chia sẻ cho mọi người con được Chúa đụng chạm, Chúa cũng mát và con cũng mát như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con Maria Nguyễn Thị Hải, 76 tuổi.
76 tuổi. Vâng, nói to lên bà, 76, nói to lên.
Con 76 tuổi mà con nhiều bệnh lắm, mười mấy thứ bệnh. Thì năm vừa rồi con đi mổ một cái tai, mổ mắt, còn một tai một mắt thì bác sĩ bỏ qua Tết mà mổ. mà con đến với lòng thương xót của Chúa. Thì xin cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, Chúa đã chữa lành con. Thì giờ con, mắt con không phải mổ, tai con không phải mổ, con viêm đại tràng, viêm bao tử, con không đau nữa, con khỏi rồi. Bây giờ con chỉ còn gãy.
Thưa anh chị em, mắt mổ, tai mổ, rồi viêm đại tràng, viêm bao tử, một người hoàn toàn mát hết rồi, cái chỗ nào nó cũng bị mát hết rồi, vậy mà bây giờ đã được Chúa chữa lành để lên đây mạnh dạn làm chứng cho chúng ta. Một bà 76 tuổi, anh chị em có nhìn thấy bà 76 tuổi mà trẻ được như vậy không? Thưa anh chị em, thấy không? Thấy không? Rồi, thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa cho người chị em này. Một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Rồi, con có nhắn gửi gì cho những người mà họ đang bị mắt mát hay thì họ chạy đến với lòng thương Chúa, họ nhắn gửi cho họ, người đau muốn bệnh tật.
Thưa cha, thì con đến đây để tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, Chúa đã chữa lành con. Thì con cũng xin Chúa để chữa lành cho tất cả các anh chị em như con đến đây.
Rồi, con lại con lấy một món quà. Con có máy 500 bài giảng chưa?
Dạ, con có thì con lại cho.
Rồi, về con tiếp tục mát quá, cứ có lại cho lại mát nữa. Rồi, rồi, cho tặng cho con món quà xuân lòng Chúa thương xót nha. Đây là món quà của lòng Chúa thương xót, quà xuân. Xin Chúa chúc lành cho con, và con lại tiếp tục đem cái món quà này đi tặng cho người khác nha, để mình chấp nhận mát vì danh Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, có nhiều người chấp nhận điên khùng, chấp nhận mát, như là Phao-lô. Trước mặt mọi người, Phao-lô nói rằng là cái mà thế gian cho là điên khùng, là rồ dại, là mát mát, lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Còn cái mà thế gian cho là khôn ngoan, lại là sự điên rồ, lại mát mát trước mặt Thiên Chúa. Cho nên anh chị em muốn mát trước mặt Thiên Chúa hay muốn mát trước mặt thế gian? Mát trước mặt Thiên Chúa hay thế gian? Trước mặt Thiên Chúa mình chấp nhận là mát. Chấp nhận không? Không. Trước mặt thế gian mình chấp nhận bị người ta cho là mát, là điên, là khùng. Thế gian muốn cho mình là cái gì? Chuyện của thế gian nha. Thế gian cho là mát, nhưng trước mặt Thiên Chúa mình không mát tí nào cả. Đó là một sự khôn ngoan của Thiên Chúa trao ban. Như ông như chị em hôm nay này, tôi hỏi thật này, cô lên đây, cô đó không, cô đó còn ai lại mát là cứ nhìn người khác nữa. Cô lên đây, giờ này mà cô đi gọi là tĩnh tâm Tết, người ta có bảo cô là mát không? Có không? Mát quá chứ còn gì nữa. Có ai mà đi tĩnh tâm Tết bao giờ đâu. Tết là người ta đi đâu? Hội chợ Tết, rồi văn nghệ Tết, rồi đi mua hàng Tết, đi sắm Tết, đi ăn chơi Tết, chứ có đi tĩnh tâm Tết không? Mát quá rồi. Anh chị em, ai cũng mát, tôi cũng, anh chị em cũng, vì gió nó thổi thì mình buồn cười chưa kìa. Mình ngồi nóng thì mình thích có gió thổi để mình mát. Vậy mà mình đến với Chúa, người ta bảo mình mát mà mình lại sợ à? Đâu có gì đâu mà sợ, có gì đâu mà phải lo. Rồi, con đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha và cộng đoàn ạ, con chồng con bị bệnh trĩ cha. Thế đi cầu ra máu nhiều lắm. Thế con chồng con nói với con, thế con đi lòng thương xót Chúa, con cứ âm thầm con cầu nguyện cho chồng con thôi. Thế được một tuần sau con mới hỏi chồng con là, thế anh đi như vậy anh còn thấy nó ra máu không? Thì chồng con bảo không có thấy nữa mà nó đỡ đau nhiều. Thì con vẫn chưa nói với chồng con là con cầu nguyện cho nhà chồng con như vậy. Đến sau này một tuần hai tuần sau con vẫn cứ thỉnh thoảng con hỏi, con thấy chồng con bình thường và chồng con bảo con nó cũng đỡ nhiều, không có thấy nó đau nữa. Khi nào nó nóng quá thì nó mới đau thôi. Và con được lần thứ hai nữa là cái chị bạn của con ấy, chị nhờ con là đi tìm chỗ cho chị để lên lòng thương xót Chúa lên trên tre. Thì con giới thiệu chị lên thì chị ấy bảo là chị không lên được cùng con. Thế con ngày hôm sau, con đi ngày hôm trước, ngày hôm sau chị ấy, con đi tìm chỗ cho chị ấy, chị lên này. Một tuần sau chị ấy gọi con ra, chị bảo là chị lên lên lòng thương xót Chúa, chị cầu xin thì chị đã có em bé, là tại vì con của chị cũng bằng con của con này, mà bây giờ chị có bầu được 2-3 lần đều sảy, mà được có một đứa thôi. Về sau này 3 lần đều sảy. Thế hôm vừa rồi con đi tìm chỗ cho chị lên xin thì chị đã có bầu rồi. Thì ngày nào cũng gặp chị thì thấy thai của chị một ngày một lớn thì con cũng mừng, con cũng chỉ biết nói trong lòng con là tạ ơn Chúa là con đã được ơn này, con thấy là như vậy. Và ngày hôm nay con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con nè. Chồng con mới bị bắt một cái xe cho nên chưa lấy được về ấy, thì cứ nhờ người ta lấy chưa được, thì hôm nay con xin cha và cộng đoàn.
Thưa anh chị em, chúng ta đến với Chúa đôi khi mình phải chấp nhận là quên hết mình đi, quên hết ý của mình đi, hãy nhớ đến người khác, cầu nguyện cho người khác, rồi Chúa sẽ cầu thay, những người khác sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Chứ không phải mình lên rồi mình vừa mới xin được ơn này rồi mình lại tiếp tục xin ơn khác, mình cứ xin liên tiếp như vậy mà quên tạ ơn Chúa. Rồi tặng con một món quà xuân của lòng thương xót Chúa, mời con đón nhận món quà ấy, đưa về để cho chồng con, người mà mới được Chúa chữa khỏi bệnh trí sau bao nhiêu năm đau khổ, người ta bảo là đau khổ vì bệnh trí, đã được Chúa chữa lành. Rồi chúc mừng một người hiếm muộn đã được Chúa ban cho cái đứa con hai kiên huệ lớn đó. Con hãy ôm lấy và tạ ơn Chúa. Còn tất cả cái lo lắng khác quên hết đi, dâng hết cho Chúa. Chấp nhận mát luôn. Mát không?
Con mát ạ.
Rồi con mát, con đi về chỗ. Rồi thưa anh chị em, rồi mời chị, một chị mắt thứ ba lên đây chia sẻ với chúng ta, cho cộng đoàn của mình. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, ở đâu.
Con xin chào cha và toàn thể cộng đoàn. Con là Maria Bùi Thị Tất. Con mới ở bên Mỹ con về. Còn ở Việt Nam thì con ở giáo xứ Long Tâm, Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay con đến đây con lên làm chứng cho Chúa là một ơn mới nhất. Là vào năm 1914 ấy, thì lúc đấy cha đang bị...
Năm 2014, phải không? Thế đừng cha bị gì cả, cứ nói vắn tắt thôi, đừng có cha bị cha giết gì cả, ơn gì cứ nói cho mọi người, chia sẻ cho mọi người.
Thì đứa con dâu của con ấy, nó có thai rồi nó nhắn tin cho con là thai có vấn đề, mà chụp phim lên thì cái đầu của cháu nó nhọn như thế này này. Thì con nhắn tin cho cha thì trong một... tích tắc cha nhắn lại cho con, thì con quỳ xuống lòng thương xót của Chúa, con cầu nguyện. Thì đến năm 2015 con về thì con nó sanh được 4 tháng rưỡi, và con đã ẵm đến nhà cha lúc 11 giờ trưa để tạ ơn Chúa. Thì trong lúc đó cha đang sắp sửa ăn cơm thì con dâu con nó nói là thôi chào cha rồi đi về, thì không biết cha còn nhớ không. Đứa cháu của con 4 tháng rưỡi nó nói, nó hót lên một tiếng là chào cha. Thì con nổi cả da gà lên, con bảo không biết làm sao mà nó lại Chúa mượn miệng lời nó để nó tạ ơn Chúa hay sao. Mà đứa con dâu của con thì nói chung cho ngay, nó cũng còn non lòng trẻ dại, chỉ nó cũng còn ngờ vực, nó không tin. Thì con nói là chắc có lẽ là Chúa mượn miệng nó để nó tạ ơn Chúa. Và ơn thứ hai nữa là hôm mấy con đến với cha thì cha cho con 2 cái giỏ sách đĩa lòng thương xót Chúa, chắc nhiều lắm, chắc con không đếm, mà sách nặng như này này. Thì con đem về thì con cứ tặng cho người ta một ít, đem về nhà Việt Nam với lại đem sang Mỹ, con cho vào cái ba lô của con, cái dây kéo của con kéo. Thì đến phi trường người ta nói con là phải đem đi gửi, con nói là Chúa ơi, Chúa đừng để cho người ta vứt thùng rác, để con đem đi. Thế là chuyến bay thứ hai thì con đem sang được. Và con đi theo với một người già đó, và có một người nhân viên ấy, người ta đẩy người già đấy, thì người ta hỏi con là chị là người Việt Nam hả? Mà con thấy người ta đeo chẳng hạt, rồi con cho người ta một đĩa, người về cho người ta 2 cái đĩa nữa. hình như là đĩa 3 với đĩa 4 gì đó. Thì người ta bảo cái này là ba mẹ của cháu mừng lắm, và con ngồi chờ vé máy bay ấy, ngồi chờ chuyến bay thứ hai, con lại thấy mấy người, người ta có đứa con nó cứ lăng nhăng nó chạy mà nó không được bình thường. Con nói người ta là em cho chị cái này đấy, để chị về chị mở trang web lên muối cho đời .info, thì con cứ cho đại mấy người ở trên ngồi chờ vé máy bay ấy cha. Thì con cho được một số, còn một ít nữa con đem về Mỹ. Thì con cứ ngày lễ nào mở ngoài khán đài ấy, con đeo vào giỏ con và con đem con cho mỗi người một ít. Thì con gái con nó bảo chứ má có bị mát không mà cứ đem đi mà dí cho người ta thế kia, người ta chửi cho đấy. Thế con gặp một số người hình như người ta ở đây, người ta đi công tác với cha mà con không quên, con nhớ tên. Người ta bảo chứ tôi cũng đi công tác với cha mà tôi mới qua Mỹ đâu được năm gì, biết ai con không biết, nhưng mà người ta cũng biết cha và con đi dọc đường. Nhưng con cho người ta còn xin thêm đấy cha. Và ơn gì nữa để con nhớ con kể cho cha nghe. Và một và một cái sâu chìa khóa của cha đấy, cha cho con nhiều lắm, cả một chùm này. Thế con có thằng con nói chung cho ngay, hai vợ chồng nó ở đây, nó ngồi đây này đấy. Thế thì nó cũng say sưa rượu chè, thì con nói là đeo cái sâu chìa khóa vào để mà đi đâu có Chúa gìn giữ. Thì hôm ấy vào tháng 11 năm ngoái, nó đi nhậu với cái người bạn của nó về. Thế là đang đêm 12 giờ nó bị tông xe và gãy cả quai hàm. Trong khi đó vợ nó ở nhà mắc con thơ, rồi không biết như thế nào nữa. Thế là người ta chở vào, người ta cấp cứu cho. Còn chiếc xe thì có hình lòng thương xót Chúa ở đấy. Thì con nó tưởng là công an giữ, đến khi về nhà thì tìm không thấy. Rồi cuối cùng người nào ở đâu á, người ta đem về, xong là bắt đầu người ta một tuần sau á, người ta đem người ta cho chuộc. Thế là người cũng còn mà của cũng còn cha. Đó.
Hallelujah. Rồi chị về thăm quê hương ăn Tết để có món quà xuân của lòng Chúa thương xót, mời chị ra đón nhận một món quà của lòng Chúa thương xót. Rồi chị có thể làm cách nào đó mua thêm thật là nhiều để mà trao tặng cho những anh chị em ở nước ngoài. Thưa anh chị em ở bên nước ngoài thì họ có thể có rất là nhiều tiền của cải vật chất có nhiều, nhưng những món ăn tinh thần như thế này thì không phải là dễ. Những bài giảng 500 bài giảng lòng Chúa thương xót tặng cho chị. Rồi chị tiếp tục ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người chấp nhận làm con man mát vì lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, ở đây có rất nhiều người mát, trong khi đó người mà mát nhất là ai biết không? Ai mát nhất biết không? Ai mát nhất? Bà này bà nói là Chúa mát nhất là đúng. Chúa mát nhất trước mắt thế gian, Chúa là người mát quá. Từ trời cao mà có ai đi xuống ngùi xuống đất thấp không? Bao nhiêu vinh quang phú quý bỏ hết mà mặc lấy xác phàm không? Bao nhiêu quyền năng buông hết để cho người ta bắt, người ta đánh, người ta đập, người ta giết chết, người ta lột trần chuồng treo trên thập giá, có mát không? Rồi nhà cao cửa rộng không ở, lại đi lang thang loan báo tin mừng, chim trời có tổ, cáo có hang, con người không có nơi tựa đầu, có mát không? Mát không? Để anh chị em khi mà hỏi là có mát không, anh chị em trả lời chú mát và được rồi nha. Có mát không? Rồi chữa lành cho được bao nhiêu người, cho người chết sống lại, mà chính bản thân mình thì bị người ta treo chết trên thập giá, có mát không? Rồi những môn đệ của Chúa bỏ cha bỏ mẹ bỏ nhà bỏ cửa mà theo Chúa, có mát không? Tỏ lên mát không? Phải nhịp nhàng, phải hợp vào một ý một lòng mà lắng nghe lời Chúa rồi đáp lại lời của Chúa để mình thấu hiểu lời của Chúa, chứ không phải ngồi nghe thụ động. Rồi chúng ta ngày Tết ngày nhất không ở nhà dọn cửa lo sắm Tết mà đến đây tĩnh tâm Tết, có mát không? Rồi giờ trưa người ta đi ngủ, còn mình giang tay ra 3 giờ chiều vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu xin thương xót con và thế giới, có mát không? Rồi tiền mình lấy mình ăn tiền lấy mình chơi, tiền lấy mình đi sắm Tết không chịu, lại đi bỏ tiền nó ra đi mua quà Tết đây, mà mua quà Tết lại không phải để biếu ông lớn, không phải biếu bà lớn, không phải là biếu cha, không phải là biếu thầy, không phải là biếu sơ, không phải là biếu đại gia, hay không phải biếu những người quyền cao chức trọng, mà lại biếu người nghèo. Họ không có gì cho lại mình có mát không? Mát không? Mát quá chứ còn gì nữa. Cho thấy rõ ràng là đi theo lòng Chúa thương xót, rồi đem cái máy đi tặng cho người ta, có khi người ta chửi cho, có người ta nghi ngờ, có khi người ta gièm pha, có khi người ta bảo mình mát, vậy thì mình có mát không? Rồi như cái bà vừa rồi đó, Việt Kiều đi về thăm quê hương, đi người ta từ Việt Nam người ta về Mỹ, người ta lo người ta mang thức ăn, rồi mang mắm tôm, mắm ruốc, rồi mang cà pháo, mang cái thứ đồ ăn, thức uống đi để sang bên Mỹ người ta tặng, để lấy thơm, lấy thảo là của ăn từ Việt Nam đem qua, đặc sản của từ Việt Nam đem qua. Mình không thèm mang cái đó, mình lại xách nguyên một đống, một sấp, một chồng là sâu chuỗi, chìa khóa lòng thương xót, CD lòng Chúa thương xót, rồi sách lòng Chúa thương xót, rồi tập san nhờ mẹ đến với Chúa như thế này có mát không? Rồi sách tập san nhờ mẹ đến với Chúa này thà đem bán đi để có tiền, không chỉ bán mà bây giờ ai đến đây cũng tặng cho mọi người một cuốn, rồi có thể là tặng thêm nữa đem về vùng sâu vùng xa, có mát không? Ôi trời, nó mát quá. Nhà mình đang rộng như thế này mình phá hết ra thế này, gió nó lùa vào có mát không? Ta thấy rằng là nếu mình đi theo Chúa đó, mình thấy rõ ràng thế gian cho rằng mình mát, nhưng mà mát ở trong Chúa, mát ở trong Chúa, cái sự mà khôn ngoan trong Thiên Chúa trước mắt thế gian nó cho là điên rồ, cho là khờ dại, thì chính Đức Giêsu cũng bị người nhà của mình cho là mát, người nhà của mình cho là mất trí. Người nhà nhá, anh xem thấy đau lắm mà nha, trở thành kẻ thù đi, trở thành pha-ri-siêu, trả thù biệt phái. Họ nói là mát thì cũng được, đúng không? Nghe đây, người nhà họ bảo mình mát, đau không? Đau lắm chứ. Chiêm thử suy nghĩ coi, điểm tôi đi rao giảng như thế này, rồi về nhà mẹ tôi bảo thằng Long mày mát nó vừa vừa chứ, mấy cha khác thì đang ngồi ở trong nhà yên ổn, mày cứ dấn thân đi vào cái vùng sâu vùng xa như thế này mày có mát không? Rồi mấy chị em tôi cũng bảo là người ta thì xe cộ đưa đón, còn mình thì cứ quần đùi, rồi cứ ra cuốc đất, rồi cứ ra lau nhà, cứ ra hốt rác, có mát không? Rồi mấy bà đến đây đi lễ thấy ủa chả thấy ông cha nào mà đạo mạo ra gì cả, mà thấy mỗi cái ông mặc quần xà lỏng kéo thun, ông cứ ra ông ấy quét rác, ông ấy hỏi ông ấy lau chùi, ông thấy ông có mát không? Rồi có người thấy người gặp tôi bảo anh mát ơi anh mát, tôi có mát không? Mát không? Thế nhiều người tưởng tôi mát thật ấy, bảo suốt ngày như vậy thì chắc mát thật rồi. Gia đình tôi bảo tôi mát thật rồi. Thì thưa anh chị em, chúng ta đến với Chúa, đi theo Đức Giêsu là đi theo con đường mát đấy, đi theo con đường lòng thương xót là đi theo con đường mát đấy. Về có khi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đem sách ảnh tượng Chúa đi loan truyền đi tặng, có khi bị chính các cha, có khi bị chính các thầy, bị chính các sơ cho rằng mình nó bị con này nó mát rồi, nó vì nó không bình thường. Rồi mình đi tặng cho bạn bè mình cũng bảo mình mát rồi, cái con này bây giờ nó không bình thường, giá mà nó ăn chơi thì người ta bảo mình bình thường, còn đi đọc kinh nó bảo mình mát, thế có điên không quý chị? Thế gian này dường như là không còn biết, không biết ai là tỉnh ai là mát nữa. Thế gian này đôi khi tôi nhìn tôi bảo không biết họ mát hay mình mát đây, thực sự như vậy đó. Thực sự là biết họ mát hay mình mát đây. Họ tỉnh mà tại sao mà họ lại đi tìm cái sự sống đời này mà không tìm đi tìm sự sống đời sau. Họ tỉnh mà sao họ lại đối xử với nhau không còn tình nghĩa thế này là sao. Họ tỉnh mà sao họ cặn tàu rau máng với nhau thế này. Họ tỉnh mà họ sao họ đối xử với nhau không còn chút tình nghĩa là thế nào. Họ tỉnh mà họ suốt ngày đi nói xấu người khác là thế nào. Họ tỉnh mà họ suốt ngày họ đi tìm lợi cho họ mà chẳng nghĩ đến cái lợi ích cho kẻ khác là sao. Vậy thì mình mát hay họ mát? Mình mát hay họ mát? Trước mặt Thiên Chúa, trước mặt Thiên Chúa, thưa anh chị em, chúng ta nếu mà không có ơn của Chúa, nếu không có quyền năng và sức mạnh của Chúa nâng đỡ, thì mình cũng giống vậy thôi. Mình cũng một luồng, một xuồng như vậy thôi, chẳng hay ho gì, chẳng hơn gì đâu. Nhưng tạ ơn Chúa, anh chị em mình đã được Chúa thương, được Chúa gọi, được Chúa chọn để đến đây mà tĩnh tâm Tết, rồi lại vào trong những tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất, thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta được hiệp nhất với nhau trong lòng thương xót của Chúa, để đừng có kẻ tỉnh, kẻ say, kẻ mát, kẻ khờ, kẻ khôn, kẻ dại. Ai cũng cho rằng mình khôn rồi chê người khác là mát, ai cũng cho rằng mình là tỉnh rồi chê người khác là mê, ai cũng cho mình là ngon rồi chê người khác là dở. Chính cái chê nhau đấy nó làm cho mất sự hiệp nhất đi. Hiệp nhất với nhau là một lòng một ý, một lòng thương xót, một ý ngay lành, đấy là hiệp nhất. Còn không có ý nghi ngờ, không có ý chê người này mát, chê người kia khùng, chê người kia dại, chê người kia ngu, mà chúng ta chỉ biết một điều chắc chắn rằng tất cả chúng ta là con người tội lỗi, được Chúa xót thương, được dìm vào trong một lòng thương xót, và có một ý thôi, một lòng một ý, một lòng thương xót và một ý ngay lành, chỉ như thế thôi thì mới hiệp nhất được với nhau. Còn nếu không, chúng ta sẽ trở thành những người mát hết với nhau. Trước mặt thế gian, họ muốn cho mình là mát, cho mình là gì thì chuyện của thế gian. Còn trước mặt Thiên Chúa, chúng con là kẻ tội lỗi, chúng con xin Chúa dìm chúng con trong lòng thương xót của Chúa, để chúng con được thực sự cảm nhận được rằng có Chúa là có tất cả. Dù thế gian muốn nói nghiêng nói ngả gì, còn cũng không có chao đảo lo lắng sợ sệt, như Chúa nói đừng sợ vì ta ở với con. Amen.